Trong mùa lễ Giáng sinh vừa qua, chúng ta đã học với nhau 18 câu đầu của Giăng chương 1, phần tiểu dẫn rất là tuyệt vời của sách Tin Lành thứ tư này. Giăng chương 1 từ câu 1 tới câu 18 trình bày về lẽ thật nền tảng cho đức tin, tỏ bày chân dung của Chúa cứu thế và giải bày phước hạnh của sự giáng thế làm người của Chúa Jesus Christ. Và chúng ta đã học với nhau ba sứ điệp ở trong phần tiểu dẫn đó. Nói về Chúa là ngôi lời, Ngài là lời sự sống, đây là bản chất thiên thượng. Ngài là lời sự sáng, đây là bằng chứng thiên thượng. Ngài là lời nhập thể, đây là biểu hiện thiên thượng. Giăng chương 1, câu 1, câu 18. Bản chất, bằng chứng và biểu hiện thiên thượng là ngôi lời. Và sứ đồ Giăng đã dùng ý niệm đó, ngôi lời Logos, rất là quen thuộc đối với người Hy Lạp, để nói về một nguyên lý sáng tạo nên tất cả cõi hoàn vũ này, năng lực hình thành và duy trì thế giới này. Và ông nói đó chính là Đức Chúa Jesus Christ, là ngôi lời. Và ý niệm về lời của Đức Chúa Trời cũng rất là quen thuộc với người Do Thái, để nói rằng đây là cách mà Đức Chúa Trời, đây là phương tiện Đức Chúa Trời tỏ bày về chính Ngài, về thân vị, về ý định, về sự khôn ngoan, về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và đó chính là Đức Chúa Jesus Christ, là ngôi lời. Và ngôi lời đó đã vào đời, ngôi lời vào đời, đem theo ân sủng và lẽ thật cho những người có thể tin nhận Ngài là con Đức Chúa Trời và lãnh nhận sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ. Và đó là ý nghĩa chính của sách Tin Lành Giăng, bởi vì trong Giăng chương 20 câu 31, sứ đồ Giăng cho biết: nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Tin nhận Ngài là cứu Chúa và nhận lãnh sự sống đời đời ở trong Ngài. Và nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau trong Tin Lành Giăng trong những ngày tháng tới, để hiểu biết thêm về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu, con người và công tác, thân vị và sứ vụ của ngôi lời là Thiên Chúa. Và sự hiểu biết đó sẽ dẫn đến hạnh phúc của đức tin, của sự sống đời đời. Và ước mong qua hành trình này, chúng ta sẽ càng yêu mến lời của Chúa và yêu mến Chúa ngôi lời càng thêm. Đây là cái lộ trình, đây là cái roadmap cho sách Tin Lành Giăng 21 chương. Chúng ta đã học 18 câu đầu rồi, và mình sẽ tiếp tục câu 19 trở đi. Tôi tạm gọi loạt bài này là ngôi lời vào đời. Ngôi lời vào đời, loạt bài qua sách Tin Lành Giăng. Thì trong 12 chương đầu, chúng ta sẽ thấy thần tính của Đấng Christ. Từ chương 13 tới chương 17 đó là sự truyền dạy của Đấng Christ. Chương 18 tới chương 21 là sự thương khó và phục sinh của Đấng Christ. Cộng với chương 21 đó là cái phần gọi là kết của sách. Thần tính, sự truyền dạy, sự thương khó và sự phục sinh. The divinity of Christ, the didactic words of Christ, the death and resurrection of Christ. Và trong phần đầu đó, thần tính của Đấng Christ, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần đầu này, 12 chương, thì có thể chia làm 3 phần. 4 chương đầu đó là sự tuyên bố về thần tính, chương 5 đến chương 10 là sự tranh luận về thần tính, và chương 11, chương 12 là sự từ khước thần tính. Deity declared, disputed and disowned. Và mình sẽ bắt đầu với 4 chương đầu, nghĩa là mình đi từ từ nhỏ hơn đó, nhưng mà hôm nay mình chỉ bắt đầu từ câu 19 tới câu số 34 thôi. Sự tuyên bố về thần tính. Và thưa quý vị, sách Tin Lành Giăng, đây là mục đích của sách, chứng minh Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời. Và bởi tin Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời thì hưởng được sự sống đời đời. Có thể nói loạt bài này là tin và sống, to believe and to live. Và sứ đồ Giăng, ông dùng nhiều cách khác nhau để chứng minh Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời. Và một trong những cách ông làm, ông liệt kê, ông trình bày 7 lời tuyên bố ta là, cho thấy thân vị thiên thượng của Chúa. Chúng ta sẽ đi qua những phần này khi mình đến phần Kinh Thánh đó. Ông thuật lại 7 dấu lạ với đầy năng quyền thiên thượng của Chúa Giêsu. Ông kể ra, ông đưa ra 7 nhân chứng để xác nhận bản tính thiên thượng của Chúa Giêsu. Chỉ tiêu biểu thôi, số 7 như vậy đó. Và Giăng Báp Tít là nhân chứng đầu tiên mà sứ đồ Giăng đưa ra tại đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến phần Kinh Thánh đầu tiên trong Giăng chương 1 câu 19 trở đi, để thấy lời chứng của Giăng Báp Tít. Khi mà nói văn thì mình biết rằng có hai văn khác nhau. Trong tiếng Anh gọi là John A và John B. A là Apostle, B là Baptist, John the Baptist, or John the Baptizer. Văn sứ đồ là người viết hay là trước giả của sách Tin Lành văn này. Và văn Baptist là người làm phép báp têm. Trong những câu đầu mà chúng ta đã học với nhau trong mùa Giáng sinh, chương 1 câu 6, lời Chúa cho biết ông là người được Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, và người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Vì còn thuộc phần đó không? Và rồi, chính Giăng Báp-tít là người mà Chúa Giê-xu đã nói về ông như thế này. Trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 11, trong những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít. Và Chúa đã dùng Giăng Báp-tít, một chức vụ vô cùng đặc biệt. Và hôm nay mình sẽ học về Giăng Báp-tít. Nhưng qua Giăng Báp-tít chúng ta thấy cứu Chúa của chúng ta, bởi vì ông là chứng nhân cho Đấng Christ. John the Baptist was a witness for Christ. Là nhân chứng, là chứng nhân cho Đấng Christ. Và Giăng Báp-tít trở thành một mẫu hình cho quý ông bà anh chị em và tôi là con dân Chúa. Chúng ta cũng cần phải là chứng nhân cho Chúa nữa. Chúng ta sẽ đến với bài học này ở trong hai phần thôi. Hai yếu tố và hai hình ảnh liên hệ đến chứng nhân cho Đấng Christ. The two elements and two images concerning a witness for Christ. Ở trong chương trình bố cục bài giảng quý vị có đó, nói về sứ giả và về sứ điệp, nó đơn giản thôi. Và hai hình ảnh đó là sứ giả là tiếng kêu trong đồng vắng, mà sứ điệp đó là chiên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể quen, như một số người nghe nó hơi lạ, tiếng kêu trong đồng vắng đó là sứ giả, và sứ điệp là về chiên con của Đức Chúa Trời. The messenger and the message, a voice in the wilderness and the Lamb of God. Trước hết, sứ giả, câu 19 tới câu 28, tiếng kêu trong đồng vắng. Đây là lời mà Giăng Báp-tít nói về mình. Ông nói ông là tiếng kêu ở trong đồng vắng. Ông là sứ giả của Chúa. Thì có hai điều mình cần thấy ở đây. Chúng ta cần phải biết mình là ai và biết mình phải làm gì. Và đó là điều mà Giăng Báp-tít đã cho thấy. Ông biết mình là ai và biết phải làm gì. Trước hết, biết mình là ai, câu 19 câu 23. Chúng ta xem là lời Chúa. Này là lời chứng của Giăng. Khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng, ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi, vậy thì ông là ai? Phải Eli chăng? Người trả lời, không phải. Ông phải Đấng Tiên Tri chăng? Người trả lời, không phải. Họ bèn nói, vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng, hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. Trong bốn sách Tin Lành thì Tin Lành Giăng là sách được viết sau cùng, khoảng năm 80-90 sau Chúa. Bởi vậy mình cần phải quay lại, có thể xem sách Luca để hiểu hơn bối cảnh về Giăng Báp-tít. Có lẽ quý vị một số người biết nhân vật này. Giăng Báp-tít là con của Zachary và Elizabeth. Và cả ông bà Zachary và Elizabeth này đều là hai người rất là tinh kính, rất là đạo đức. Cả hai đều ở trong dòng dõi của thầy tế lễ. Zachary là thầy tế lễ. Họ đều cao tuổi và hiếm muộn không có con. Nhưng rồi trong một lần hầu việc Chúa ở tại đền thờ thì thầy tế lễ Zachary được sự hiển thấy của thiên sứ. 400 năm yên lặng, bây giờ thiên sứ hiện ra và nói với Zachary rằng vợ ông sẽ mang thai. Và lời Chúa trong Luca chương 1, 13, 17, quý vị nghe những lời này. Hỡi Zachary đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để làm lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Như vậy mà thấy rằng Giăng Báp-tít rất đặc biệt. Sự sinh hạ của ông được báo trước. Có thể đây một phép lạ, ông bà cao tuổi hiếm muộn không có con, bây giờ thiên sứ báo sẽ có con. Đặt tên trước luôn. Và nói trước sứ vụ của ông là đầy dẫy Thánh Linh từ trong lòng mẹ sẽ mở đường cho Chúa, sửa soạn một dân sẵn lòng. Zachary không tin, nghi ngờ lời của thiên sứ, bởi vậy thiên sứ khiến ông bị câm cho đến khi những lời tiên tri đó, những lời báo trước đó được ứng nghiệm. Thì trong Luca mình biết rằng khi mà bà Elizabeth mang thai được 6 tháng thì lúc đó thiên sứ cũng hiện ra cho Mary và cho biết Mary mang thai cứu Chúa Jesus Christ. Mary đến thăm Elizabeth bởi vì hai người là bà con với nhau. Và khi đến thăm như vậy, một cái biến cố rất là lạ đó là khi mà nghe tiếng của Mary thì con trẻ trong lòng Elizabeth nhảy nhót vui mừng. Và Elizabeth nhận thấy điều đó. Được Thánh Linh thúc đẩy và Elizabeth cũng được cảm động bởi Thánh Linh và ca ngợi Chúa. Sau đó tới khi mà Elizabeth sanh đứa con ra thì hỏi muốn đặt tên gì. Sacheri bị câm rồi không nói được. Bà Elizabeth nói đặt tên là Giăng. Gia đình nói nhà mình đâu có ai tên Giăng đâu. Nhưng mà Sacheri nói phải đặt tên là Giăng. Ông nói không được, ông phải viết xuống cái bảng. Và khi ông nói là tên của nó là Giăng thì miệng được mở ra và nói. Và Kinh Thánh cho biết thế này: hết thảy sóng giềng đều kinh sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì Tây Chúa ở cùng con trẻ ấy. Chúng ta đang nói về Giăng Baptist, một con người mà Chúa nói rằng trong những người bởi người nữ sinh ra, ông là người cao trọng hơn hết. Khi lớn lên, chúng ta nghĩ rằng Giăng Baptist sẽ trở thành một người, một thầy tế lễ, có thể giống như là Samuel chẳng hạn, như không. Giăng Baptist lánh vào trong đồng vắng và ẩn mình cho đến thời điểm của Chúa. Ông có thể gọi ông là PK đó, Priest Kid, không phải là Pastor Kid hay là Preacher Kid, nhưng mà PK, không trở thành thầy tế lễ nhưng mà ẩn dật. Và lối sống cũng khá lập dị. Và lời Chúa trong Luca chương 3 câu 2 cho biết: khoảng chừng khi Giăng Baptist 30 tuổi và đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, thì lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng ở trong đồng vắng và ông bắt đầu giảng dạy phép báp têm và sự ăn năn để được tha tội. Và lời Chúa trong Matthew cho biết: bấy giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người, tức là đến với Giăng Baptist. Và khi họ đã xưng tội mình rồi thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Như vậy đó là bối cảnh. Bởi vì sự nổi tiếng rất đặc biệt về con người này của Giăng Baptist. Bởi vậy trong trong 19 của Giăng chương 1 quý vị thấy đó, giới lãnh đạo của dân Giu-đa tìm đến để điều tra. Này là lời chứng của Giăng khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Jerusalem đến hỏi người rằng: ông là ai? Này là lời chứng, đây là lời giới thiệu cho phân đoạn từ câu 19 đến câu 37. Nói đến cái cao điểm chức vụ của Giăng Baptist sau khi ông làm báp têm cho Chúa Giê-xu. Ba ngày rất là quan trọng trong cuộc đời của Giăng Baptist quý vị thấy, và hôm nay mình sẽ nói hai ngày đầu tiên thôi. Ba ngày, ba đối tượng khác nhau và ba sứ điệp khác nhau về Đức Chúa Giê-xu. Này là lời chứng của Giăng khi dân Giu-đa. Cái chữ dân Giu-đa này đây là một thuật ngữ mà sứ đồ Giăng dùng 71 lần ở trong sách để nói không phải về sắc dân đâu, nhưng mà nói về những người lãnh đạo của dân Do Thái, dân Giu-đa là những người thù nghịch và chống đối Chúa Jesus Christ. Bởi vì quý vị đọc qua sách Giăng và thấy khi nói là dân Giu-đa, tức là nói về những người lãnh đạo chống đối Chúa. Và họ đến, họ hỏi Giăng Baptist: ông là ai? Giăng Baptist hiểu biết mình là ai. Và ông trả lời rất là rõ. Ông biết ông là chứng nhân cho Chúa, nhưng ông biết ông không phải là Đấng Christ. Mà ông biết đây là cái sự nghi ngờ của họ, đây là điều mà họ đang trông đợi, một Đấng cứu tinh, Đấng Messiah, tức là Đấng Christ, Đấng được sức giàu đến để giải cứu. Nhưng ông nói: tôi không phải là Đấng Christ. Trong Kinh Thánh mình dùng rất là rõ là người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải Đấng Christ, để nhấn mạnh tôi không phải là Đấng Christ. Và họ tiếp tục hỏi: như vậy ông phải là Eli chăng? Như tôi đọc lúc nãy đó, lời tiên tri của thiên sứ. Thiên sứ khi nói về Giăng đó, lấy tâm thần quyền phép của Eli. Tất nhiên Giăng Baptist không phải là Eli trong thân xác, nhưng mà cách ăn bận rất giống và sứ điệp lời Chúa và cái chức vụ của ông. Thật sự Giăng Baptist có thể trả lời: vâng, tôi là Eli trong cái năng quyền, trong cái sứ điệp, trong cái tâm thần. Nhưng mà nó không, tôi không phải. Sau này Chúa Giê-xu cũng nói về Giăng Baptist: đến như là Eli đã đến rồi. Rồi hỏi như ông có phải là đấng tiên tri chăng? Có thể là ám chỉ đến một câu kinh thánh trong Phục Truyền chương 18 câu 15. Nói về một đấng tiên tri giống như Môi-se đến với lời của Đức Chúa Trời dân sự. Và Giăng Baptist trả lời có thể là: vâng, tôi là đấng tiên tri. Và tôi rao giảng lời của Chúa để kêu gọi ăn năn. Nhưng mà nó không. Thật sự trong Matthew chương 21 cho biết là cả thiên hạ đều xem Giăng Baptist là tiên tri. Nhưng tại đây mình thấy một điều đó là Giăng Baptist rất là khiêm nhường. Ông nói: tôi không phải là đấng Christ. Tôi không phải là tiên tri Eli. Tôi không phải là đấng tiên tri. Bạn nói như vậy là ông là ai? Thì ông Thích đã trả lời thế này: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng. Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng. Một câu trả lời rất là lạ. I am just a voice in the wilderness. Nếu Chúa Giêsu là ngôi lời, the word, thì dân là tiếng kêu, the voice. Tiếng kêu để làm chứng cho ngôi lời đó mà thôi. Mà thấy sự khiêm nhu hạ mình của Giăng Báp-tít. Ông có thể nói, ông muốn biết tôi là ai hả? Tôi là con của thầy tế lễ Sacheri. Người Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến sau 400 năm yên lặng trong dân sự, không có một lời mặc khải nào cả, thì thiên sứ đến nói về sự ra đời của tôi. Thiên sứ cho biết tôi sẽ được sinh ra và được đầy dạy thánh linh từ khi trong lòng mẹ. Ông có thể nói rất nhiều điều về mình, nhưng nó không. Tôi chỉ là tiếng kêu trong đồng vắng. Là một tiếng kêu trong đồng vắng. Nó là một sự rao báo rất đặc biệt, ở một chỗ rất đặc biệt. Ở chỗ mà người khác phải, có nói là rời khỏi nơi nhộn nhịp, ồn ào của phố thị để tìm đến, tìm đến đồng vắng. Là một tiếng kêu tha thiết của chức nhân cho Đấng Christ. Tôi là tiếng kêu của người ở trong đồng vắng. Ông biết mình là ai. Và những câu tiếp theo cho thấy rằng ông biết mình phải làm gì. Chúng ta xem lại câu 23, câu 28 này. Ông trả lời, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng, hãy ban đường của Chúa cho bằng. Như đấng tiên tri Ê-sai đã nói, những kẻ chịu sai đến cùng gian đều là người Pharisee. Họ lại hỏi rằng, nếu ông chẳng phải là đấng Christ, chẳng phải là Eli, chẳng phải là đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp têm? Giăng trả lời, về phần ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết, ấy là đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây giày ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đan, là nơi Giăng làm phép báp têm. Những câu kinh thánh này cho ta biết ít nhất là hai điều mà Giăng biết mình phải làm. Trước hết, ông biết ông cần phải dọn lòng người, và thứ hai, cần phải giới thiệu Chúa. Dọn lòng người và giới thiệu Chúa, to prepare the heart and to present Jesus, the Messiah. Đây là công tác của người gọi là tiền hô, the forerunner. Tiếng kêu trong đồng vắng, hãy ban đường của Chúa cho bằng. Một người, mình biết tiếng Việt mình có chữ là tiền hô hậu ủng đó, đi trước để mở đường, để dọn đường, để rao lên. Và đây là công tác Giăng nói, ông chỉ là tiếng nói, ông chỉ là một tiếng kêu, ông chỉ là một người dọn đường. Một người rất là bình thường, ban đường của Chúa cho bằng. Ông rao giảng mà nước Chúa Trời đã đến gần. Ông làm phép báp têm để đem người ta đến sự ăn năn, sửa soạn cho sự sẵn sàng cho sự đến của Chúa. Ông nói tôi chỉ là tiếng kêu, dọn đường Chúa, dọn lòng người, nhưng mà để giới thiệu về Chúa. Và những lời ông nói thực sự ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai nói về sứ vụ của người mở đường cho Chúa này. Câu 25 cho biết là họ tiếp tục chất vấn Giăng Báp-tít về thẩm quyền của ông. Ông không phải là đấng Christ, ông phải là không phải Eli, ông đấng tiên tri như vậy. Lấy thẩm quyền gì mà ông làm phép báp têm? Mình phải đặt câu hỏi cái vấn đề phép báp têm. Phép báp têm không phải là một cái nghi lễ bắt đầu từ trong hội thánh Tin Lành đâu. Nhưng đây là một cái nghi lễ, một nghi thức của người Do Thái. Khi mà một người muốn cải đạo và để trở thành người Do Thái thì họ phải đi qua một nghi thức thanh tẩy. Phải làm một lễ dìm mình dưới nước, thanh tẩy, rửa mình, gọi là báp têm, baptizo trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là dìm mình xuống nước. Giăng Báp-tít tức là làm báp têm đó. Có nhiều người tưởng ổng là người sáng lập hội thánh báp-tít, không phải nha. Tại đây Giăng Báp-tít lại làm báp têm cho người Do Thái thì mang một ý nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì khi những người Do Thái chịu nhận phép báp têm thì họ xem mình, họ nhận biết mình là những tội nhân hư mất, không xứng đáng làm tuyển dân của Chúa. Họ xem mình như là dân ngoại, cần phải được đến ăn năn để nhận ơn tha thứ, được đem vào trong giao ước của Chúa trở lại. Nói tấm lòng thống hối của những con người này. Và Giăng Báp-tít đã sửa soạn tấm lòng của những con người đó trong sự ăn năn cho sự đến của Chúa. Khi họ đặt câu hỏi, tại sao làm phép báp têm, thì ông nói, thật sự mấy ông đừng để ý việc làm phép báp têm, nó không quan trọng đâu. Đây chỉ là phép báp têm bằng nước, nhưng mà có một đấng đến sau tôi. Ngài sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, và tôi sẽ nói phần sau. Đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây giày ngài. Có một đấng ở giữa các ngươi mà ngươi không nhận biết. Đấng đó mới là quan trọng. Ông luôn luôn nói về Chúa. Ông giới thiệu về Chúa Jesus Christ. Giăng Báp-tít như là ông ẩn mình đi khỏi sự chú ý của mọi người để làm một tiếng kêu giới thiệu về ngôi lời là Chúa Jesus Christ. Ông hạ mình, nói rằng mình không xứng đáng để mở dây giày của Chúa. Giang Báp-tít luôn luôn làm chứng về Chúa. Phân đoạn tiếp theo sẽ giải bày rõ hơn về sứ điệp của chứng nhân. Chúng ta sẽ qua phần thứ hai. Trước hết chúng ta thấy sứ giả, một chứng nhân đó là người phải biết mình là ai và phải làm gì, phải dọn lòng người và giới thiệu về Chúa. Nhưng mà sứ điệp của tín nhân hay của chứng nhân đó là gì? Sứ điệp đó được tóm gọn trong những chữ đây là chiên con của Đức Chúa Trời, the message, the Lamb of God. Câu 29 trở đi. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: Kỳ chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trỗi hơn ta vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Khi nói Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời thì nó mang ít nhất hai ý nghĩa. Chiên con Đức Chúa Trời để cất tội lỗi và rồi để ban Thánh Linh. Cất tội lỗi câu 29, câu 31 và ban Thánh Linh câu 32 đến câu 34. Take the sin and give the spirit. Cất tội lỗi của thế gian và ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trước hết là cất tội lỗi câu 29, câu 31. Ông nói: Kỳ chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Là một sứ giả trung tín cho Chúa, là một chứng nhân cho Chúa, Giăng Báp-tít khi thấy Chúa Giêsu Christ thì ông lập tức nắm lấy cơ hội đó và nói cho mọi người xung quanh biết: Kìa, xem kìa, chú ý nhìn xem, đây chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian. Ý niệm chiên con của Đức Chúa Trời có thể nó xa lạ với nhiều người, nhưng mà đối với người Do Thái thì đây là một cái khái niệm rất là quen thuộc. Bởi vì chiên con Đức Chúa Trời nó gắn liền với lịch sử của dân Do Thái và họ hiểu đây là sinh tế để chuộc tội. Khi Abraham phải dâng Isaac, ta nhớ câu chuyện đó trong Sáng Thế Ký chương 22, thì Chúa sắm sẵn một con chiên đực để thế cho Isaac, có một sự chết thế. Rồi trong luật pháp của Chúa dạy điều đó, và cụ thể là trong câu chuyện Xuất Ê Tô Ký trong chương thứ 12 nói về lễ vượt qua đầu tiên. Khi dân sự Chúa được giải cứu ra khỏi Ai Cập thì những con chiên phải bị giết và huyết bôi ở trên cái thanh ngang và thanh dọc của cửa ra vào. Để là một dấu hiệu cho thấy rằng có sự đổ huyết, có một sinh tế đã trả giá, đã đền mạng và họ được cứu. Và đó là một nghi lễ mà dân sự Chúa giữ mỗi năm. Và trong sự thờ phượng cũng vậy, mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng đều có một con chiên bị giết. Khi một người phạm tội thì phải dâng một con chiên con lên để chuộc tội. Và lời Kinh Thánh nói rất nhiều điều đó. Giăng là con của Thầy Tế Lễ, ông hiểu điều này, ông biết điều đó. Và dân sự Do Thái đều biết điều đó. Và tiên tri Ê-sai nói về đấng Mê-si-a là chiên con bị dắt đến hàng lành thịt. Và các tiên tri của Chúa nói điều đó. Bởi vậy, tại đây khi mà những người xung quanh nghe Giăng Báp-tít nói rằng con người đó, đấng đó là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian, thì họ hiểu ngay lập tức Đức Chúa Jesus Christ là sinh tế của Đức Chúa Trời để chết đền tội cho mình, như là chiên con đã đền tội trong trải qua lịch sử của dân sự Chúa. Và khi có Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy hiểu điều này rất là rõ. Đó chính là bóng và hình là đấng Christ. Chúa Jesus Christ chính là chiên con của Đức Chúa Trời bị giết từ buổi sáng thế để đền tội cho nhân loại. Vì Giăng Báp-tít làm chứng về Chúa Jesus Christ. Ngài chịu chết đền tội. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời sai đến từ trời, chiên con của Đức Chúa Trời. Trải qua nhiều thời đại thì con người đem chiên con đến cho Đức Chúa Trời. Nhưng qua Đức Chúa Jesus Christ thì Đức Chúa Trời đem chiên con đến cho con người. Và như mọi sinh tế khác, chiên con Đức Chúa Trời sẽ phải chịu chết. Và đây là hình ảnh của Chúa Jesus Christ chịu chết trên cây thập tự giá. Hình ảnh rất thân thương của chúng ta. Ngài chịu chết ngay vào lễ vượt qua, khi chiên con của lễ vượt qua bị giết thì Chúa Jesus cũng chịu chết. Ứng nghiệm lời tiên tri và cho thấy rõ hình ảnh của sự cứu rỗi. Và trong mùa lễ thương khóc phục sinh năm nay với lọc bài câu chuyện cứu chuộc, quý vị thấy rõ ý nghĩa hình ảnh đó hơn nữa. chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian. Có thể phải nói thêm một ý nữa, khi nói cất tội lỗi thế gian, nhiều người nghĩ rằng có nghĩa là tất cả mọi người sẽ được tha thứ. Tức là nói về thuyết phổ độ đó, tức là mọi người được cứu hết. Thật sự sự chết của Chúa Giêsu có công hiệu để cứu tất cả mọi người. Nhưng mà cái giá trị của sự chết đó chỉ dành cho những người tin nhận Ngài mà thôi. Và lời Chúa trong sách Tin Lành Giăng chúng ta thấy nó rất là rõ. Cụ thể là câu thánh rất quen thuộc, Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có nghĩa là sự cứu rỗi được ban cho, nhưng mà chỉ những người tin con ấy mới được sự sống đời đời. Lời Chúa trong Phi-líp chương 1 câu 18-19 nói thế này: anh em đã được chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Hình ảnh của Chúa Jesus Christ, đấng cất tội lỗi thế gian. Và những câu tiếp theo đó nói về Ngài đấng, thật sự Chúa Giêsu nhỏ hơn Giăng Báp-tít khoảng 6 tháng. Giăng Báp-tít nói là đấng đến sau ta, nhỏ về tuổi, nhỏ về bắt đầu chức vụ cũng sau Giăng Báp-tít nữa. Nhưng mà có trước ta, địa vị tiền tại của Chúa như Giăng chương 1 mình đã học rồi. Ban đầu có ngôi lời, hay ban đầu có Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đấng cất tội lỗi thế gian. Khi nói Chúa là chiên con Đức Chúa Trời thì nói về công việc của Ngài, đó là Ngài giải cứu, cất tội lỗi. Và cái công tác thứ hai mình thấy đây đó là ban Thánh Linh. Ban Thánh Linh, câu 32 đến câu 34. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Giăng làm chứng lại biến cố mà ông làm phép báp têm cho Chúa một cách rất là miễn cưỡng, bởi vì ông nói ông không xứng đáng để mở dây giày của Ngài nữa. Nhưng mà khi ông làm phép báp têm đó thì ông thấy Thánh Linh của Chúa hiện đến, có tiếng Đức Chúa Trời. Và bởi lời phán trước ông biết rằng Đức Chúa Jesus Christ, người bà con với mình đó, người cousin của mình đó, second cousin của mình đó, là Đức Chúa Trời. Đây là một tuyên bố rất là lạ. Quý vị có ai dám nói cái người bà con của mình bây giờ quay ra đó, Đức Chúa Trời đó, đấng cất tội lỗi thế gian? Chuyện nó không giờ xảy ra. Mình càng thân nhau là mình càng biết tẩy của nhau những cái tội, những cái xấu của nhau mình biết hết. Nhưng mà đây Giăng Báp-tít làm chứng về người bà con của mình phần xác, và nói đây chính là con Đức Chúa Trời. Ông nói ông làm phép báp têm bằng nước, nhưng mà Ngài sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Có nghĩa là Ngài sẽ ban cho Đức Thánh Linh những người tin nhận Ngài. Bởi tin Đức Chúa Jesus Christ, họ sẽ nhận Đức Thánh Linh qua Đức Chúa Jesus Christ. Khi mà nói rằng báp têm Đức Thánh Linh có nghĩa là sao? Khi quý vị tin nhận Chúa thì chúng ta nhận phép báp têm Đức Thánh Linh đó, được đem vào trong gia đình của Chúa, được liên hiệp với Đấng Christ, có Thánh Linh ngự trị trong đời sống. Tôi tạm dùng hai cái chữ này mình rất là quen thuộc, cái chữ cứu và rỗi. Cất tội lỗi đó là cứu, ban Thánh Linh đó là rỗi. Cất tội lỗi tức là cứu. Mình trong tình trạng phải chịu chết, phải trả giá cho tội lỗi của mình thì tội lỗi đó được cất khỏi. Nhưng ban cho Thánh Linh, được đem vào trong gia đình của Chúa, đó là rỗi, đó là sự an ninh, đó là sự nghỉ ngơi, đó là sự vui thỏa. Rỗi là như vậy. Giống như một người chết đuối, khi mình cứu người ra khỏi cái dòng sông đó, đó là cứu. Nhưng mà cứu xong chưa chắc rỗi, bởi có nhiều cứu xong nhưng mà cũng sống lây lắc rồi, cũng trong cái hoàn cảnh rất là trôi nổi như vậy. Nhưng mà đem vào trong gia đình, đem vào trong hội thánh, được liên hiệp với Christ, được sống vui thỏa, đó là rỗi. Bởi vì thật sự hai cái đó đi chung với nhau, cứu rỗi. Tiếng Việt mình có cái chữ hay như vậy. Chúa Jesus Christ, và đó là sứ điệp chúng ta cần phải nói về Ngài. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian, và đấng sẽ làm phép báp têm bằng Thánh Linh để ban sự sống, ban hạnh phúc, đem vào trong mối liên hiệp với Chúa, với thân thể Chúa, với hội thánh Chúa. Và bởi vậy Giăng Báp-tít kết luận mà nói: ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Làm chứng là như vậy đó quý vị, thấy và nói. Thấy sao nói vậy? Và Giăng Báp-tít thấy điều đó, ông nhận thấy điều đó, và với sự tin quyết chắc chắn ông nói ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời đây không mang ý nghĩa bình thường như chúng ta là con cái Chúa, nhưng mà nó tính độc nhất của Chúa, bởi vì Ngài có cùng bản tính với Đức Chúa Trời. Giăng chương 1 đó, ngôi lời là Đức Chúa Trời, ở cùng Đức Chúa Trời, ban đầu đã có Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời. Thật sự có nhiều điều để nói thêm nữa, nhưng mà tôi sẽ dừng tại đây. Buổi sáng nay mình học với nhau hai yếu tố và hai hình ảnh liên quan đến chứng nhân cho Đấng Christ. Two elements and two images concerning the witness for Christ. Nói về sứ giả, về sứ điệp. Sứ giả là tiếng kêu trong đồng vắng, và sứ điệp đó là chiên con của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít biết mình là ai và biết mình phải làm gì. Ông cần phải dọn lòng người và giới thiệu về Chúa. Quý ông bà chị em có biết mình là ai không? Có biết điều mình cần phải làm hay không? Là con dân Chúa, là tôi tớ Chúa. Chúng ta phải là chứng nhân cho Chúa. Phải nói về Chúa cho người khác. Phải dọn lòng những con người, ban bằng những chỗ gọi là trũng thấp, giải quyết những chỗ gồ ghề để dọn đường cho Chúa và giới thiệu về Ngài. Và sứ điệp của chúng ta là những người thuộc vào Chúa, là chứng nhân cho Chúa. Sứ điệp chúng ta đó là về Chúa Jesus Christ, là chiên con của Đức Chúa Trời, là sinh tế để chuộc tội nhân loại, đấng cất tội lỗi thế gian và đấng ban chúng ta Thánh Linh Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chiên con của Đức Chúa Trời chính là con Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít ông, mình để ý một vài điều đấy. Ông nói rất là rõ, ông không phải là Đấng Christ. Mà tôi nghĩ chúng ta cần phải nói điều đó với mình. Có lẽ nói hơi dư thôi, nhưng mình phải nói mình không phải là Đấng Christ. Bởi vì trong chức vụ, trong công tác, có thể nhiều lúc quý vị có những cơ hội tiếp cận, gặp gỡ, và chính tôi cũng vậy nữa, tâm vấn khải đạo. Và có những vấn đề xảy đến, mình nghĩ rằng, wow, chuyện nhỏ, tôi sẽ giải quyết được. Tôi sẽ thay đổi người đó, tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho. Nhưng mà nhận ra rằng, mình không phải Đấng Christ. Có những vấn đề quý vị sẽ không giải quyết được, tôi sẽ không giải quyết được, nhưng mà ai giải quyết được? Chúa Jesus Christ. Chúng ta chỉ là sứ giả của Chúa thôi, chúng ta đem người đó đến với Chúa. Có những vấn đề chúng ta sẽ không làm được. Mình phải cần biết ân tứ, sự ban cho của Chúa tới mức nào, và mình nói rằng đây là vấn đề Chúa sẽ giải quyết. Và mình cần đưa người đó đến với Chúa. Và thực ra điều rất là khích lệ trong chức vụ. Bởi vì chính bản thân tôi đã kinh nghiệm thương đau là mình không làm gì hết. Mình thất bại bởi vì mình không phải là Chúa Jesus Christ. Giăng Báp-tít nói, tôi không phải Đấng Christ. Và tôi sẽ chỉ cho các ông thấy Đấng Christ là ai. Và đó là điều chúng ta sẽ làm. Giăng Báp-tít nhận biết mình là tiếng kêu trong đồng vắng. Khi nó tiếng kêu thì sao quý vị? Nó phải phát ra âm thanh. Quý vị nghĩ rằng có thể làm chứng về Chúa mà không cần phải nói không? Trong tiếng Mỹ, trong tiếng Anh có một thời gian họ nói một câu như là mình hãy làm chứng về Chúa mà nếu cần thiết hãy dùng lời nói. Nó luôn luôn cần thiết dùng lời nói, làm sao mà không dùng lời nói được. Nếu họ nhìn đời sống mình, tại dùng là tốt lành của mình ha, mở ngoặc đóng ngoặc đó, tốt lành của mình, thì họ thấy gì? Ồ, anh tốt quá, chị đó tốt quá. Họ thấy Chúa không? Không. Mình phải nói đời sống tôi được như vậy, thay đổi được như vậy là nhờ Chúa Jesus Christ. Mình phải nói, phải luôn luôn dùng lời nói. Tiếng kêu trong đồng vắng là phát ra lời nói, bởi mình phải cần phải nói về Chúa. Tôi biết nhiều quý mà chị em nhiều khi mình cũng ngại lắm, mình cũng nhát lắm, không dám nói. Mình học qua 2-3 khóa gọi là huấn luyện chứng đạo rồi. Rồi mình đã theo Chúa đã nhiều năm rồi, đã biết nhiều rồi, đã thấy nhiều rồi, phải không? Giống như nói tôi đã thấy nên tôi nói. Chúng ta cần phải nói quý ông bà chị em ơi. Đừng sợ, đừng nhút nhát. Chúng ta cần phải mở miệng ra làm chứng cho những người xung quanh chúng ta. Họ đang sống trong sự hư mất. Họ đang cần Chúa Jesus Christ. Giữa một thế giới, một xã hội mình thấy rằng họ vẫn đang lo lắng. Với dịch bệnh, với chiến tranh, đủ vấn đề hết. Họ cần phải tìm đến với Chúa Jesus Christ để đón nhận sự bình an thật ở trong Ngài. Và chúng ta cần phải đưa họ đến, phải nói về Chúa. Thống kê cho biết rằng một người, để một người tin Chúa đó, họ phải cần nghe về lời Chúa ít nhất là 4 lần. Và có phải ít nhất là 5.2, tức là trên 5 người bạn để dìu dắt mình trong cái bước đường theo Chúa. Tức là tính trung bình thôi. Một người tin Chúa phải nghe về tin lành được trình bày một cách rõ ràng 4 lần. Ít nhất là như vậy. Và có những người, 5 người để dìu dắt. Quý vị có thể là những người đó không? Có thể chia sẻ tin lành mình cho người khác không? Nếu mà nói họ không tin, đừng buồn, nhiều khi mới lần đầu tiên thôi, để người thứ hai sẽ nói. Mà nếu nói họ tin liền thì cũng không có mừng vội, bởi vì mình chỉ là người gặt thôi, để có những người trước đã gieo cho mình rồi. Nhưng mà trách nhiệm quý vị và tôi là nói. Như Giăng Báp-tít, tiếng kêu trong đồng vắng, nói về Chúa Jesus Christ là chiên con Đức Chúa Trời và là con Đức Chúa Trời. Tại đây một điểm nữa, Giăng Báp-tít làm chứng về Chúa Giêsu và chỉ cho mọi người biết Ngài là đấng chết đền tội và ban sự sống ở trong Thánh Linh Chúa. Và khi mình giới thiệu cho một người khác về Chúa thì mình phải nói cái điều đó. Phải nói về Chúa Jesus Christ là đấng chết đền tội. Và tin Chúa được sự sống đời đời trong Thánh Linh của Chúa đổi mới đời sống. Mình phải nói điều này. Có nhiều người sẽ nói về Chúa Jesus nhưng mà một Chúa Jesus rất là khác với Chúa Jesus trong Thánh Kinh. Vừa rồi học Kinh Thánh, bây giờ anh trẻ trong các anh chị trong tối thứ 6 vừa rồi, mình cũng nói điều này. Và có lẽ quý vị có kinh nghiệm nhiều đó. Có nhiều người họ nói tôi tin Chúa Jesus, nhưng mà Chúa Jesus của họ hoàn toàn khác với Chúa Jesus mà Kinh Thánh giải bày. Hoàn toàn khác. Dân Do Thái khi xưa cũng vậy, họ chờ đợi một đấng Messiah, nhưng đấng Messiah đó hoàn toàn khác với đấng Messiah mà Chúa ban cho. Họ mong đợi một đấng Messiah đến để giải phóng họ khỏi gông cùm của nô lệ, của đô hộ với dân La Mã. Nhưng mà không, Chúa đến để làm chiên con Đức Chúa Trời để chịu chết đền tội. Hoàn toàn khác suy nghĩ của họ. Judas Iscariot nghĩ rằng đấng Messiah, đấng sẽ đến để khôi phục lại đất nước. Ở trong Chúa sẽ có sự thỏa mãn, có sự bình an, có hạnh phúc. Và nhiều người đi theo Chúa để nghĩ rằng đó là Đức Chúa Trời tôi theo đuổi, đó là Chúa Giêsu mà tôi tìm tiếp. Tin lành thịnh vượng, nhưng mà đó không phải là tin lành của Chúa Giêsu. Bởi vậy chúng ta khi đem một người về với Chúa, quý vị make sure là point them to the right Jesus, phải chỉ họ đến Đức Chúa Giêsu chân chính của Thánh Kinh, đấng chịu chết đền tội chúng ta, cứu Chúa đích thật. Có một bài viết họ nói về hãng nước ngọt Coca-Cola Coke. Họ có một cái tiêu chí như thế này, đó là họ muốn mỗi người dân trên thế giới này sẽ có ít nhất một cơ hội nếm nước ngọt Coca-Cola. Họ muốn mỗi người dân đều có thể cơ hội nếm nước ngọt một lần. Thì vào, tôi có con số này, vào năm 2017 thì 97% trên thế giới họ đã nghe về Coca-Cola. 72% họ đã thấy những sản phẩm của hãng Coca-Cola. 51% trên thế giới họ đã nếm Coca-Cola. 51%. Chưa được 100%. Mà nói wow, mới 51% mà có gì đâu hay ho. Nhưng mà cái hãng Coca-Cola nó có mặt trên thế giới này chỉ mới có 100 năm thôi. 100 năm mà trên 50% dân số trên thế giới đã được nếm cái vị ngọt của nước ngọt Coca-Cola. Mà điều đó, tôi nghĩ đó là một cái sự cáo trách rất lớn cho chúng ta là con cái Chúa. Bởi vì tin lành đã có mặt trên đất này hơn 2.000 năm. Mà có rất nhiều người chưa nghe về Chúa, chưa biết về Chúa. Mình thấy điều đó không? Hơn 1.900 năm tin lành mới tới Việt Nam. Tại sao vậy? Nước ngọt Coca-Cola thì ngon thiệt đó, nhưng mà Chúa Giêsu thì ngọt ngào vô cùng. Chúng ta làm gì? Ngon quá, thôi kệ, không cho ai biết đó, mình hưởng thôi, phải không? Tôi hay dùng cái hình ảnh đó, quý vị, các bà đi chợ mà thấy hàng sale vậy thì chỉ người này nói người kia, phải không? Các anh cũng vậy nữa, thấy đồ điện tử mà sale là cũng chỉ với nhau. Mình giới thiệu với nhau những điều tốt. Trong khi tin lành tuyệt vời của Chúa, sự cứu rỗi ở trong Chúa Jesus Christ, mình giữ cho riêng mình mà không chia sẻ. Sao vậy? Hơn 2.000 năm rồi, bao nhiêu người nghe về Chúa, còn bao nhiêu người chưa biết về Chúa. Và khi tôi về Hội Thánh cách đây là 6 năm, 24.000 người Việt trong khu vực này mà tôi xem cái thống kê, bây giờ con số có thể lên hơn rồi. Lúc đó gần 24.000 người Việt. Mà trong vùng mình thì có 3 hội thánh thôi, cộng lại chưa được 2%. Như vậy mình thấy rằng trách nhiệm của chúng ta rất là lớn, phải không quý vị? Chúng ta còn phải nói về Chúa. Và buổi sáng nay khi chúng ta đến với lời Chúa, với đề tài là chứng nhân cho Đấng Christ, và 2 tuần nữa thôi giáo hạt sẽ có một ngày gọi là ngày chức đạo. Và tuần đến chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau trong cái đề tài này về môn đệ của Đấng Christ. Và nguyên cái loạt bài sắp tới 6 bài mà tôi giới thiệu lúc nãy đó là những sứ điệp lời Chúa, giới thiệu về phúc âm của Chúa. Đây là cơ hội để quý bạn chị em nói về Chúa cho bạn hữu của mình. Mời họ đến trong nhà thờ để xem bộ phim, thấy câu chuyện của Chúa và lắng nghe sứ điệp lời Chúa. Mỗi sứ điệp lời Chúa trong 6 sứ điệp mà tôi nói quý vị đó, từ chết đến sống, từ đau khổ đến đắc thắng, từ wow, nhiều cái quá, từ tội nhân đến thánh nhân, từ tâm tối đến thiên quang, vân vân, những cái bài đó đều là những sứ điệp trình bày về tin lành của Chúa Jesus Christ, là câu chuyện cứu chuộc. Và tôi mong quý bạn chị em sẽ mời gọi bạn hữu mình đến trong những tuần lễ đến để được nghe những sứ điệp này và tiếp nhận Chúa Jesus Christ là cứu Chúa cho cuộc đời mình, để họ kinh nghiệm hạnh phúc ở trong Ngài. Đây là câu chuyện cũng giống như chuyện dụ ngôn. Ở một vùng biển nọ, tàu thường xuyên bị đắm do địa hình vùng biển này rất nguy hiểm. Do đó trên bờ biển người ta dựng một cái trạm cứu sinh nhỏ, mà trạm được dựng rất là thô sơ, chỉ là một túp lều với duy nhất một chiếc thuyền. Tuy nhiên có một số người tình nguyện tận tâm tham gia đội cứu nạn và họ thường xuyên theo dõi tàu bè ngoài biển để kịp thời cứu cấp khi cần. Và những con người rất là can đảm, họ làm việc ngày đêm không mệt mỏi, cố tìm kiếm những người bị đắm tàu và thậm chí họ liều mạng sống của mình để cứu những con người đó. Một số người rất được cảm kích và những người chung quanh thấy được ích lợi và ý nghĩa của trạm cứu sinh và họ suy nghĩ muốn lập nên một đội cứu nạn có tổ chức hơn. Thế là họ cùng nhau bỏ thời gian, tiền bạc và công sức để cộng tác trong công việc. Họ mua thêm nhiều tàu cứu nạn. Những thành viên trong đội cứu nạn được đào tạo cách chuyên nghiệp hơn. Bây giờ một trạm cứu nạn nhỏ thật sự đã được thành lập. Một vài thành viên ở trong đội cứu nạn đó cảm thấy không hài lòng lắm với cái căn lều nhỏ bé và thiết bị nghèo nàn. Họ cảm thấy rằng mình cần phải xây dựng một cơ sở tốt hơn, tiện nghi hơn, nhằm làm nơi trú thân cho những nạn nhân vừa được cứu khỏi chết đuối từ biển. Thế là họ thay thế những cái võng cấp cứu thô sơ bằng giường tươm tất, đồ đạc tiện nghi hơn, được trang bị một cơ sở mới, vốn bây giờ được mở rộng hơn nữa. Và giờ đây, trạm cứu sinh trở nên một địa điểm quen thuộc cho mọi thành viên trong đội cùng hội họp lại với nhau và họ trang trí chỗ này trở nên thật đẹp mắt, thanh nhã. Và bây giờ nơi đó gần giống như là một câu lạc bộ. Một số thành viên của đội cứu sinh không còn hứng thú với việc ra biển để cứu người chết đuối nữa, cho nên họ giấu bớt những chiếc thuyền cứu sinh đi. Tuy nhiên, mục đích cứu người gặp nạn trên biển vẫn được mọi người nhớ đến, vì vậy trong phòng họp họ vẫn để một chiếc thuyền cứu nạn ở đó, như là một cái vật kỷ niệm. Vào thời điểm này, một chiếc tàu lớn gặp nạn bị đắm ở vùng biển này. Thủy thủ đoàn được cứu lên khi tất cả bọn họ vừa lạnh run vừa ướt nhẹp và gần chết đuối tới nơi. Họ dơ bẩn và rất yếu, trong số họ có một số người nước ngoài nữa. Và câu lạc bộ mới xây đẹp đẽ của trạm cứu nạn bây giờ trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngay lập tức hội đồng cứu nạn liền thuê người dựng ngay một cái nhà tắm tạm ở bên ngoài cơ sở. Và thủy thủ đoàn của chiếc tàu gặp nạn được yêu cầu phải tắm rửa sạch sẽ trước khi được chuyển vào bên trong trạm cứu nạn. Và trong buổi họp sau đó, thành viên của câu lạc bộ chia thành hai phe. Đa số thành viên của hội muốn chấm dứt những hoạt động cứu nạn của hội, bởi vì họ cảm thấy rất khó chịu. Nó như một cản trở cho sinh hoạt cũng như cuộc sống thường nhật của câu lạc bộ. Một số nhỏ thành viên thì nhất định phải duy trì hoạt động cứu nạn đó, vì đây chính là mục đích ban đầu của câu lạc bộ. Và họ chỉ ra rằng họ được kêu gọi để dựng một trạm cứu nạn chứ không phải một câu lạc bộ. Cuối cùng mọi người quyết định bỏ phiếu để thống nhất ý kiến. Nhóm nhỏ các thành viên muốn duy trì việc cứu nạn bị thất thế. Và những người khác bảo rằng nếu nhóm này muốn tiếp tục cứu nạn nhân đắm tàu thì họ có thể xây dựng một trạm cứu sinh khác ở gần bờ biển. Và họ đã làm như vậy. Một trạm cứu sinh nhỏ khác được dựng lên để cứu những người gặp nguy trên biển. Nhưng rồi một thời gian sau, trạm cứu sinh mới này cũng xảy ra trường hợp thay đổi tương tự như cái trạm cứu sinh trước kia. Trạm này bắt đầu thành lập một câu lạc bộ. Và trở thành một câu lạc bộ thì một trạm cứu sinh khác xuất hiện. Và lịch sử được lặp lại nhiều lần như vậy. Và hôm nay, nếu đến thăm bờ biển đó, bạn sẽ thấy hàng dãy câu lạc bộ dọc bờ biển. Tàu thuyền vẫn thường xuyên bị đắm ở vùng biển đó, nhưng đa số hành khách đều chết đuối cả. Đó là câu chuyện. Thưa quý vị và các em, là những môn đồ của Chúa, chúng ta được giao ra trách nhiệm để cứu những người hư mất. Nhiều khi mình đánh mất, bỏ quên sứ vụ của mình. Mình không trở thành tay đánh lưới người nữa mà chỉ là kẻ giữ hồ cá. Không đi ra nữa. Bận rộn với tổ chức, với chương trình, với học hành, với rất nhiều điều mà quên mất ý nghĩa, mục đích của đời sống mình. Đó là cứu tội nhân. Xin Chúa cảnh tỉnh nhắc nhở mỗi một chúng ta. Để quý vị và tôi, chúng ta sẽ thật sự là những chứng nhân cho Đấng Christ. Tỏ bày về Chúa Jesus Christ là con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian. Xin Chúa mở mắt tâm linh của mỗi chúng ta để thấy mình là ai, thấy Chúa là ai và thấy những người hư mất xung quanh chúng ta. Hầu cho quý vị tôi sẽ nhận lãnh trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa. Amen.